là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên.
Thị xã Nghĩa Lộ khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh.
Cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh sản phẩm chứa methanol.
Sạt lở trên tuyến quốc lộ 32 sau mưa lớn nhiều ngày qua.
Tiếp đó là ghi nhận kết quả phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, ngày 12 tháng 5 tại xã Hưng Khánh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn. Cùng các vị đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Hưng Khánh, Hưng Thịnh và Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Cùng dự có các đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, cử tri các xã của huyện Trấn Yên bày tỏ vui mừng phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các địa phương, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất và thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét nghiên cứu thống nhất chuyển việc mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện của học sinh, sinh viên theo hộ gia đình. Đề nghị Chính phủ xem xét để lực lượng công an viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ đoàn thể ở các cơ sở thôn bản. Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang trung tâm xã Hưng Khánh và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp Hưng Khánh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và các xã vùng phía Tây của huyện Trấn Yên. Cử tri kiến nghị Đảng, Nhà nước và tỉnh quan tâm đầu tư mở mới tuyến đường kết nối liên vùng giữa các xã Hưng Khánh, Hồng Ca của huyện Trấn Yên và xã An Lương của huyện Văn Chấn với đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế xã vùng cao, có chính sách hỗ trợ cho giáo viên công tác ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm đầu tư tôn tạo di tích lịch sử đồn Ca Vịnh tại xã Hồng Ca. Phát biểu với cử tri các xã của huyện Trấn Yên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Đức Duy đã thông tin về tình hình thời sự chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh trong 4 tháng đầu năm 2022. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và sự đồng lòng của nhân dân, nên tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả tích cực. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình và làm rõ một số vấn đề mà các cử tri quan tâm. Đồng thời, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu và sẽ truyền tải các ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng thời tăng cường giám sát kết quả triển khai thực hiện để báo cáo tới cử tri trong tỉnh nói chung và cử tri các xã trên địa bàn huyện Trấn Yên nói riêng.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp chiều ngày 12 tháng 5, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã Hạnh Sơn, Phúc Sơn và Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ. Sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái thông tin về chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, cử tri thị xã Nghĩa Lộ đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Quốc hội sớm ban hành cơ chế chính sách nhằm giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách và bảo vệ dân phố, dân phòng cũng như xem xét sớm thông qua dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng mức chi trả phụ cấp cho lực lượng công an xã bán chuyên trách. Cùng với đó, các bộ ngành chức năng cần tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội tăng mức xử phạt vi phạm an toàn giao thông đối với một số hành vi, một số nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Bởi hiện tại, mức xử phạt vi phạm rất thấp, chưa đảm bảo tính răn đe và không giải quyết triệt để được vấn đề. Cử tri đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, nên bố trí một biên chế chức danh văn phòng, đảng ủy cấp xã. Cử tri cũng kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư nguồn lực hỗ trợ các địa phương để xây dựng đê, kè, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Trả lời các ý kiến kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, mức chi trả phụ cấp cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Yên Bái so với các tỉnh khác trong khu vực khá cao. Do đó, việc kiến nghị nâng mức phụ cấp cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trong thời điểm hiện tại đối với tỉnh Yên Bái là chưa thực hiện được. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, theo quy định thì người hoạt động không chuyên trách cấp thôn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do đó, người hoạt động không chuyên trách cấp thôn bản nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội thì tham gia theo hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với chức danh văn phòng đảng ủy cấp xã hiện nay bố trí là người hoạt động không chuyên trách đã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Việc bố trí một biên chế chức danh văn phòng đảng ủy cấp xã hiện nay chưa thực hiện được. Đối với các nội dung kiến nghị khác của cử tri, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp thu yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các ngành chức năng xem xét và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Phát biểu với cử tri thị xã Nghĩa Lộ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thông tin với cử tri về tình hình đất nước trong thời gian qua, những tác động của tình hình thế giới ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam. Vượt lên những khó khăn thách thức của đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và có sự khởi sắc, thu ngân sách tăng trưởng nhanh, đạt 46% trong 4 tháng đầu năm 2022, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài và lượng du khách quốc tế đến với Việt Nam tăng cao. Nhiều chương trình dự án trọng điểm quốc gia đã được khởi công xây dựng như dự án đường cao tốc Bắc Nam, dự án sân bay Long Thành đã tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Quốc hội và chính phủ đã tập trung ban hành nhiều cơ chế chính sách để tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến sự phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước để người dân được sống trong một môi trường bình yên và hạnh phúc hơn. Uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ tin tưởng và mong muốn chính quyền và người dân thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy những tiềm năng lợi thế để khai thác các dư địa để phát triển, nhất là phát triển du lịch, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hướng đến phục vụ du lịch năng động, sáng tạo, đổi mới và quyết tâm hơn nữa để thị xã ngày một phát triển hơn. Trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến kiến nghị tâm huyết của cử tri thị xã Nghĩa Lộ. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ sẽ có những nghiên cứu đề xuất với chính phủ thực hiện tốt chính sách cải cách tiền lương, quan tâm đến nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị xã Nghĩa Lộ tổ chức khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh. Đây là địa phương thứ hai của tỉnh sau thành phố Yên Bái khai trương trung tâm điều hành. Dự lễ khai trương có các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành liên quan.
Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, được sự hỗ trợ của tập đoàn Viettel, Trung tâm điều hành đô thị thông minh thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành giai đoạn 1 về cơ sở hạ tầng và hệ thống phần mềm ứng dụng, đảm bảo đủ điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào vận hành sử dụng. Giai đoạn 1, trung tâm sử dụng hệ thống phần mềm lõi vận hành, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu cơ bản gồm 7 phân hệ như phân hệ cơ sở dữ liệu tổng hợp với các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, phân hệ dữ liệu về y tế, giáo dục, phân hệ giám sát an ninh, giao thông, giám sát thông tin, môi trường mạng, giám sát hoạt động, hành chính công, hệ thống giám sát quản lý văn bản tích hợp và app Nghĩa Lộ Smart cho người dân. Trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3, trung tâm sẽ được kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh để chia sẻ, tiếp nhận thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành của tỉnh, của thị xã, tích hợp các nền tảng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh vào trung tâm, tiếp tục tối ưu các cơ sở dữ liệu, ứng dụng đồng bộ, tự động cập nhật các nguồn dữ liệu về kinh tế xã hội của thị xã về trung tâm theo thời gian thực. Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, việc đưa Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thị xã Nghĩa Lộ vào hoạt động là phương tiện hữu hiệu, kênh thông tin kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, nhằm mục tiêu phục vụ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân, thúc đẩy đổi mới, tăng cường minh bạch, tạo ra môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư, phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho người dân, doanh nghiệp và khách du lịch. Để khai thác và phát huy hiệu quả Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo sự hưởng ứng đồng thuận tích cực của người dân đối với chủ trương xây dựng chính quyền đô thị thông minh. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các chức năng phục vụ giám sát điều hành đô thị thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, nâng cao đời sống xã hội, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp nhằm xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại 3, thị xã Nghĩa Lộ du lịch, thị xã đáng sống trong tương lai.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 5 năm 2022, thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương năm khóa 13. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin nhanh về hội nghị Trung ương năm khóa 13 của Đảng. Theo đó, hội nghị đã bàn 9 nội dung tập trung vào hai vấn đề lớn là phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong lĩnh vực kinh tế, hội nghị tập trung tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Về công tác xây dựng Đảng, hội nghị đã nghe báo cáo tiếp thu giải trình của Bộ Chính trị về các đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, dự thảo nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương thống nhất cao về sự cần thiết phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện từ gốc, từ cơ sở, xây dựng cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Cần phải nâng cao hơn nữa sự thống nhất về nhận thức để đổi mới, hành động quyết liệt hơn nữa. Hoàn thiện các loại hình tổ chức cơ sở Đảng, rà soát sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Sau hội nghị báo cáo viên Trung ương, các báo cáo viên sẽ tiếp thu thông tin một cách đầy đủ toàn diện để thực hiện báo cáo, thông tin nhanh đến cán bộ đảng viên và nhân dân ở các cấp cơ sở trong thời gian ngắn nhất. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng nội dung công tác tuyên truyền trọng tâm thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, tại bể bơi nhà khách Hào Sa, thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái tổ chức giải bơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022. Giải bơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 thu hút gần 40 vận động viên của 7 đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia như thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Lục Yên, Sở Giáo dục Đào tạo. Các vận động viên thi đấu tranh tài ở 12 bộ huy chương cho cả nam và nữ, gồm bơi ếch, bơi trườn sấp ở 3 cự ly 50m, 100m và 200m. Các vận động viên thi đấu 2 buổi trên ngày, giải diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5. Giải bơi Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh là nơi quy tụ các kỳ ngư xuất sắc trên đường đua xanh của toàn tỉnh. Qua giải nhằm đánh giá trình độ chuyên môn của vận động viên thuộc các địa phương, đơn vị, nâng cao năng lực tổ chức cũng như thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi trong nhân dân, nhất là đối với đối tượng thanh thiếu niên học sinh.
Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế, đảm bảo việc cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh sản phẩm có chứa methanol. Hiện tại, một số cơ sở bán lẻ thuốc bày bán các sản phẩm chứa hóa chất methanol gây nhầm lẫn với cồn sát trùng hoặc hướng dẫn sử dụng như sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế. Điều này gây nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của người dùng và không có hiệu quả sát khuẩn như mong muốn. Theo Bộ Y tế, methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét nghiệm. Cơ quan này khẳng định đây không phải là thuốc, nguyên liệu làm thuốc và không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra đối với hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế trên địa bàn, đảm bảo cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh bày bán các sản phẩm có chứa methanol.
Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, rạng sáng nay 12 tháng 5, tại km 265+900 quốc lộ 32, một lượng đất đá trên ta luy dương đã sạt lở xuống chiếm gần hết đường, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái, đơn vị quản lý bảo trì đảm bảo giao thông các tuyến đường phía tây tỉnh Yên Bái đã điều động nhân lực, máy móc, phương tiện đến điểm bị sạt lở để khắc phục sạt lở. Hiện các phương tiện đã lưu thông qua lại được. Hiện nay công ty vẫn duy trì máy móc, con người ở khu vực này để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống ách tắc giao thông trong mùa mưa bão.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 5 đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về những vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, song không mang lại kết quả rõ ràng do sự phản đối từ Trung Quốc và Nga. Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được tổ chức theo đề nghị của Mỹ, một trong năm quốc gia ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đồng thời cũng là nước giữ thế ghế chủ tịch Hội đồng Bảo an luân phiên trong tháng 5. Washington lên án những vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tại cuộc họp, Mỹ kêu gọi các quốc gia thành viên khác trong Hội đồng Bảo an không nên tiếp tục giữ im lặng khi Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân đến lần thứ 7. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải cùng hành động. Theo phân tích của Washington, rất có thể Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành một vụ thử tên lửa mới trong tháng này. Mỹ cũng đề nghị Hội đồng Bảo an bỏ phiếu cho nghị quyết do nước này soạn thảo với nội dung tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng trong tháng 5. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc kiên quyết phản đối áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng ngoài những lệnh trừng phạt mà Triều Tiên bị Liên Hợp Quốc áp đặt từ năm 2006 vì lý do nhân đạo.
Hôm 12 tháng 5, Triều Tiên đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron và tuyên bố triển khai hệ thống kiểm soát đại dịch khẩn cấp tối đa. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nhà chức trách kết luận rằng các mẫu bệnh phẩm được thu nhập từ bệnh nhân có triệu chứng sốt hôm 8 tháng 5 ở Bình Nhưỡng có những đặc điểm di truyền giống chủng Omicron. Sau hơn 2 năm đại dịch xuất hiện trên thế giới, đây là lần đầu tiên Triều Tiên chính thức ghi nhận ca mắc COVID-19. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này. Trước đó, vào hôm 10 tháng 5, phương tiện truyền thông đưa tin nhà chức trách Triều Tiên đã bất ngờ ra lệnh phong tỏa thủ đô Bình Nhưỡng, yêu cầu người dân ở trong nhà với lý do vấn đề quốc gia. Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Triều Tiên và Trung Quốc ngừng hoạt động thông thương biên giới trên bộ, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại các tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm giáp với biên giới Triều Tiên.
Ngày 11 tháng 5, chính phủ Bulgaria tuyên bố nước này đã đạt được thỏa thuận mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Bulgaria Kirill Petkov và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Trả lời phỏng vấn báo chí, Thủ tướng Kirill Petkov cho biết Bulgaria đã đạt được thỏa thuận mua 2 tàu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ vào tháng 6 năm nay. Ông Petkov cho biết giá lô khí đốt tự nhiên mà Bulgaria đặt mua từ Mỹ sẽ thấp hơn giá khí đốt mua từ Gazprom trước đó và thấp hơn giá thị trường hiện tại. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Bulgaria không tiết lộ mức giá cụ thể. Theo giới truyền thông, lô khí đốt này có thể sẽ đến nhà ga ở Hy Lạp hoặc Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó được bơm vào hệ thống vận chuyển khí đốt của Bulgaria. Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria do nước này từ chối cơ chế thanh toán bằng đồng rúp theo yêu cầu của Moscow. Cơ chế này được Nga áp dụng để đảm bảo thanh toán khí đốt của Moscow với đối tác trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ngày 11 tháng 5, tập đoàn dầu khí Gazprom xác nhận lượng khí đốt tự nhiên của Nga giao cho châu Âu trong ngày đã giảm khoảng 1/4 so với ngày hôm trước, sau khi công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine tuyên bố tạm dừng quá trình vận chuyển khí đốt qua trạm Sotranovka. Diễn biến này làm dấy lên những lo ngại rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có thể khiến nguồn cung khí đốt sang châu Âu thông qua Ukraine bị cắt đứt tại thời điểm mà giá năng lượng đang tăng mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Kinh tế Đức cùng ngày khẳng định nguồn cung khí đốt của nước này vẫn đảm bảo ngay cả khi không có nguồn cung khí đốt từ Nga tới châu Âu qua trạm Sotranovka.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành hơn 230 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống người dân. Các nghị quyết được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Nổi bật nhất phải kể đến đề án phát triển giao thông nông thôn đã đem lại những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn miền núi ngày càng được đổi thay, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Bình.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Bình đã kiên cố hóa trên 320 km đường giao thông, tổng mức đầu tư trên 438 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 56 tỷ đồng. Phát huy những kết quả quan trọng đạt được khi thực hiện đề án trong giai đoạn 2016-2020, ngay từ khi thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ huyện cũng như toàn thể nhân dân 24 xã thị trấn và các xã trên địa bàn đã tận dụng tối đa hiệu quả các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn lực huy động nhân dân và doanh nghiệp để phấn đấu đạt và vượt kế hoạch ngay từ những năm đầu tiên thực hiện. Đến nay, toàn huyện đã nhựa hóa, bê tông hóa gần 600 km, đạt tỷ lệ 75%. Bà Lại Thị Thắng, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Toàn thể xã này có từ chính chủ tịch xuống, coi là hỗ trợ, còn là 3-4 thôn đấy thì hôm làm cầu thì cũng rất đông ạ. Mọi người vẫn ra nhiệt tình làm ạ. Người họ không có tiền, họ cũng giàu hộ công.
Bao năm nay, con đường chạy qua thôn Hồ Sen toàn đất đá, lại còn phải qua con suối lớn, khiến người dân đi lại khó khăn. Khi có chủ trương huyện hỗ trợ xi măng, các hộ trong khu vực không chỉ đóng tiền mà còn tích cực tham gia làm đường. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Hồng đã tình nguyện hiến trên 500 mét vuông đất, hàng chục cây cối hoa màu có giá trị đang giai đoạn cho thu hoạch để làm đường. Ông Hồng còn vận động anh em con cháu và bà con trong thôn xóm tự làm cầu bắc qua suối với trị giá trên 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Hồ Sen, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết:
Tôi thấy các cháu đi học lại, đi lại nó khó khăn, nó khổ quá thì tôi bảo đây mấy anh em trong này tôi hiến cho mấy mét đất để làm cái, thứ nhất là làm cái cầu và thứ hai là làm những cái đường. Thế thì mấy anh em tập trung nhau làm thì đến giờ hoàn thành trong cái cầu mà được cái vốn đầu tư của huyện, của tỉnh cấp cho cái xi măng là anh em cũng tập trung làm được cái đường như thế này. Phấn khởi lắm rồi.
Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, những năm qua, đặc biệt là khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Bạch Hà đã tập trung phát triển mạng lưới giao thông thuận lợi. Đến nay, gần 75% số đường trục thôn và đường liên thôn và 55% đường ngõ xóm đã bê tông hóa. Trong quá trình triển khai làm đường giao thông, xã Bạch Hà luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Để mà hoàn thiện cái mạng lưới giao thông của cơ sở thì trong những năm tới thì đối với địa phương chúng tôi thì theo cái nguyện vọng của nhân dân vẫn tiếp tục là đề nghị nhà nước, huyện và tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ xi măng để cho nhân dân làm đường để hoàn thiện mạng lưới giao thông ở cơ sở.
Sau gần 3 năm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Yên Bình đã đổi thay rõ nét. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay 100% đường trục xã liên xã, đường trục thôn liên thôn đã bê tông hóa, hệ thống kênh mương thủy lợi lại cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất. Xác định việc từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, xã Yên Bình, huyện Yên Bình đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời lồng ghép mọi nguồn lực và sự chung sức đóng góp của nhân dân để xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Bà Nguyễn Thúy Phi, thôn Đức Tiến, xã Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Khi ông trưởng thôn ông báo thì tôi cũng rất là hưởng ứng, thì báo bà con trong dân đây. Tôi cũng động viên tất những gia đình này là thôi mình cố gắng, bây giờ nhà nước người ta đã có quan tâm đến người dân mình thì thôi mình cố gắng khắc phục. Đóng góp thì là ủng hộ là làm.
Nhờ sự chung tay góp sức của nhân dân mà đến nay 100% đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn của xã Yên Bình đã bê tông hóa. Nhiều tuyến đường được mở mới, mở rộng và kiên cố hóa. Công tác duy tu, sửa chữa, vệ sinh đường làng ngõ xóm được duy trì thường xuyên, giúp cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, kinh tế từng bước phát triển. Ông Phan Đức Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ, thì bà con rất nhiệt tình làm và làm quyết tâm và làm đúng tiến độ và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã đã giao cho các thôn và cho các tuyến ở trong cơ sở để thực hiện.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu là 102 km, trong đó đường bê tông là 87 km và 15 km đường đất. Tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện đã kiên cố hóa được 45 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 30% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, dự kiến huy động nhân dân đóng góp khoảng trên 20 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ huyện đã linh hoạt trong công tác huy động, lồng ghép các nguồn vốn, tập trung kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đặc biệt là huy động sự đóng góp ủng hộ từ các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân trong ngoài huyện. Bà Hoàng Thị Duyên, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bình cho biết.
Chúng tôi sẽ trước tiên là huy động cả hệ thống chính trị để vào cuộc, triển khai và làm tốt về cái phát triển đề án giao thông nông thôn. Đấy, và thứ hai nữa là chúng tôi sẽ huy động nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực, phân bổ kinh phí để trong tổ chức triển khai thực hiện. Chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác tuyên truyền của người dân để có sự vào cuộc của người dân, và người dân là người được tổ chức thực hiện này, hưởng lợi này và kiểm tra giám sát.
Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Bình phấn đấu kiên cố hóa 291 km đường giao thông nông thôn. Trong đó, đường loại 1 90 km, loại 2 201 km, đường đất mở mới, mở rộng mặt đường là trên 36 km. Trong đó mở mới 36,3 km, kinh phí là gần 290 tỷ đồng. Phát huy những kết quả đạt được của đề án trong giai đoạn trước, huyện Yên Bình quyết tâm tiếp tục là điểm sáng trong thực hiện đề án giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã được hoàn tất, với kỳ vọng là điểm nhấn văn hóa nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện và hiếu khách,
một Đông Nam Á đoàn kết mạnh mẽ và tỏa sáng. SEA Games 31 tại Việt Nam là giải đấu kết nối nhịp cầu hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết của các nước Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu đang khủng hoảng vì đại dịch COVID-19. Thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn sẽ được thể hiện rõ nét trong lễ khai mạc thông qua các loại hình nghệ thuật mang tính biểu trưng tương tác đại chúng và đặc sắc. Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với 1.341 thành viên thi đấu 40 môn với 526 nội dung, đặt mục tiêu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên và nhóm đầu trong số các quốc gia tham dự. Trong đó Hà Nội có 67 huấn luyện viên, 303 vận động viên được triệu tập ở các đội tuyển thể thao quốc gia. Hà Nội phấn đấu đóng góp dự kiến 1/3 số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Sau ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đang có vị trí dẫn đầu với 10 huy chương vàng. Trong ngày thi đấu 11 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Các vận động viên giành huy chương vàng gồm có Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo, rowing, thuyền bốn nữ hạng nặng, hai mái chèo; Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình, pencastilat, quyền biểu diễn đồng đội nữ; Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông, thuyền bốn nữ hạng nặng, một mái chèo; Lê Đức Đông, Lê Công Hoàng Hải ở môn curat và đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam. Với thành tích thi đấu đó, đoàn thể thao Việt Nam đã vượt qua Malaysia để dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 với 10 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Đoàn thể thao Malaysia đứng thứ hai với 8 huy chương vàng sau khi thống trị 8 nội dung môn nhảy cầu. Đoàn thể thao Indo đứng thứ ba với 3 huy chương vàng, xếp sau là các đoàn thể thao Philippines, Singapore và Thái Lan. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines ngay trận đầu quân ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 31. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tự tin vào một chiến thắng nhưng cũng biết rằng điều đó là không hề đơn giản. Đây là trận đấu được xem như trận chung kết sớm của bóng đá nữ tại SEA Games 31. Philippines sớm có bàn mở tỷ số phút 15, phút 38 đội tuyển nữ Việt Nam có bàn gỡ hòa sau hàng loạt cơ hội được tạo ra. Người đem về bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà là Tuyết Dung. Sang hiệp thi đấu thứ hai, nhiều sự thay đổi nhân sự được huấn luyện viên hai đội thực hiện, thành quả đến với đội tuyển nữ Việt Nam với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Thùy Trang. Ba điểm quan trọng ở trận ra quân giúp tuyển nữ Việt Nam gần như nắm chắc ngôi đầu bảng A, bởi lượt cuối chỉ gặp Campuchia. Trong khi đó Philippines đã thi đấu xong vòng bảng với một trận thắng và một trận thua. Tại ngoại hạng Anh, đội bóng huấn luyện viên Pep Guardiola vừa có một chiến thắng ấn tượng trước Wolverhampton để qua đó tiếp tục gia tăng cách biệt với Liverpool trên bảng xếp hạng. Cầu thủ tỏa sáng bên phía Man City nhất ở trận đấu này không ai khác chính là cái tên tiền vệ Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ lập cú poker tức là ghi 4 bàn thắng vào lưới Wolverhampton để giúp về mang chiến thắng cho Man City.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2022. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.